Dagi sinu gibi sonam, dola bence sangen rupa. So then, in brief or in essence, it is like this. Like that, the all the afflictions, and also under the power or influence of afflictions, such practices, such as not being able to maintain discipline or moral discipline, being happening under the influence or the power of afflictions. And then also mind that is like very active in activities that has no fruit, pointless activities. So other words, when one's mind is very diligent or active in the fruitless activities, examining such a situation, then the just as a very courageous being who is very powerful relies upon whatever the antidotes or the remedies. Likewise, relying upon remedies and antidotes, one should make one's mind not engage in activities or activities that are not good. So not allowing oneself or one's mind to be like that, and holding one's mind strongly and firmly, without allowing it to engage in activities that are not good.
Thì chúng ta học về bài nhập bồ đề tâm luận, có hầu như xin nhắc lại cách nhanh chóng là lần trước chúng ta đang coi về cái đoạn nói về cái phương pháp để mà giữ tâm, quán xét tâm, thì có nói một cách tóm lược rồi nói một cách chi tiết. Thì ngày hôm nay chúng ta xem tới cái phần nói tóm tắt tất cả những cái tinh túy về cái pháp phương pháp quán tâm này. Thì chánh văn đọc như sau. Câu số 54: Hãy quán xét tâm, nhận diện phiền não và tính ưa thích những chuyện tào tạp, để mà can đảm nắm giữ lấy tâm bằng thuốc đối trị. Đây nói cho tóm gọn lại thì là mỗi khi tâm của mình có nổi lên phiền não, chúng ta cần phải nhận diện được là mình đang phiền não. Ngoài ra, khi mà tâm rất là năng động, cố gắng nỗ lực trong những cái việc không mang lại kết quả gì cả, không có một cái ích lợi gì cả, thì đó là trong chánh văn nói là cái tính thích ưa tính ưa thích những chuyện tào tạp. Khi mà mình nhận xét thấy tâm mình đang là như vậy thì là cần phải giữ cái tâm mình lại, cần phải nắm giữ cái tâm bằng cách áp dụng những cái phương pháp đối trị. Thì đây là cái phần tinh túy của cái pháp giữ tỉnh thức để mà nắm giữ cái tâm của mình.
So then relying upon the remedies and antidotes. So here it says relying upon specific antidotes and guarding one's mind, guarding one's mind or protecting one's mind. And the root text says Shintu Nye Thang is very certain, very clear, and also with Rabte is a faith that is like a strong faith, and with like a solid or with firmness, and also with respect, respectful manner and respectful speech, and also with a sense of embarrassment, and also with a sense of fear, and then with very peaceful, one should be diligent in making others joyful. Now this one is detailed in this way, that how one should guide one's mind, how one should protect one's mind, how one should guide one's mind is the trainings, the higher trainings or the practices, whatever they are, one should let go of like a doubt, doubt about the trainings itself, So letting go of doubts, on the trainings itself, and also one should let go of ignorance or not knowing about the trainings. So with that, one will achieve what is called like a clarity, like a very clear in one's mind, what is the training, and then. With regard to the faith is to the three excellent rarities or Buddha, Dharma and Sangha, and also to the practices itself, one have what is called a confidence, a confidence in the Triple Gem, and also in the practices itself, training, and that confidence, and also added with faith in it, and a desire, with the desirous or with a wish or desire, one develop a faith that is like a full, like a not half kind of faith, total faith. And then one's thinking as well as one's actions are like firm and solid, and also one maintains respect, meaning being respectful to everyone. Almost like bowing down, like that kind of respectful. With that, the language, that is also very respectful language. And then taking oneself as a reason, So one stays away or refrains from things that are like negative actions. And that is what is called having a sense of embarrassment. Oh, how can I do this? So having oneself as a reason, but refraining and staying away from negative activities. So there is a sense of embarrassment. If I did, how can I? And also then reflecting on the faults and faults of those activities, one has this fear of the fruition of these activities, what it's going to ripen. These activities are going to ripen like this. So therefore, with a sense of fear, and also, so this kind of reflecting on the consequences or the ripening of certain negative actions, and being fearful and staying away from those negative actions, and then maintaining one's powers or sensorial powers, making them like a very peaceful, so they are calm. And then for what purpose? Is for the purpose of making others joyful, making others joyful, one should be diligent in that way. Now, if one is, Inshallah says, if one is not firm and not solid, it's not going to help. So even if one is to engage in the practice of morality, for example, one does engage in this practice of morality not just for the sake of engaging in this practice, but motivated by letting go or abandoning causing harm to others. So like by the power of a sense of dearness or sense of kindness or compassion, one abandon the things that cause harm to others.
Khi nói đến những cái liều thuốc đối trị để giúp cho chúng ta giữ lấy tâm của mình, thì trong chánh văn ở đây nói rất là rõ ràng. Thứ nhất là cần phải giữ cái tính tâm một cách rất minh bạch, rõ ràng, trong sáng. Cần phải có cái sự an định, cần biết cung kính, cần giữ cái tâm tàm quý, cần phải có cái sự trầm tĩnh, an định để mà cố gắng làm cho người khác vui. Thì đây là những cái phương pháp để mà chúng ta giữ cái tâm của mình, hướng dẫn tâm của mình. Thì bất kể là chúng ta đang hành trì cái pháp tu nào, thứ nhất chúng ta cần phải xả bỏ tất cả mọi cái hoài nghi đối với cái pháp tu mình đang thực hành. Không những là xả bỏ cái sự nghi đối với cái pháp mình đang thực hành, mà chúng ta còn phải xả bỏ tất cả những cái mê muội không hiểu rõ về pháp của mình đang tu. Cần phải tìm hiểu, học hỏi để mà hiểu cho rõ cái pháp mình đang tu một cách minh mẫn, một cách trong sáng. Ngoài ra, đối trước tam bảo, đối trước phương pháp mình đang thực hành, cần phải có cái tính tâm một cách sâu xa, có được cái ý muốn làm sao cho cái tính tâm mình được tròn đầy, không có tin một cách nửa vời. Thì được cái tính tâm như vậy, việc làm của mình sẽ trở nên rất là cương quyết. Đối với tất cả mọi người, chúng ta cần phải tỏ cái lòng cung kính từ trong tâm, từ trong thân và từ trong ý. Hành vi cử chỉ cũng cần phải giữ cái thái độ cung kính đối với tất cả mọi người. Đối với những điều bất thiện thì chúng ta phải biết xấu hổ nếu mà làm điều sai quấy, và phải biết sợ cái quả mà những việc bất thiện đó sẽ mang đến cho mình. Năm cái giác quan cũng cần phải giữ cho thật an định, quân bình. Giữ như vậy để làm gì? Để giúp cho người khác được cái sự vui vẻ. Vì muốn cho người khác được sự vui vẻ, thành ra chúng ta cần phải nghiêm chỉnh, cần phải nghiêm mật giữ gìn cái tâm của mình như vậy. Lấy ví dụ như là khi chúng ta thực hành hạnh giới, thì tu hạnh giới không có nghĩa rằng là tại vì mình cần phải tu hạnh giới cho nên mình tu hạnh giới, không phải là như vậy. Khi chúng ta tu cái hạnh giới, đó là vì chúng ta có cái tấm lòng quan tâm đến người khác, quan tâm đến chúng sinh, vì cái lòng thương yêu lo lắng, không có muốn mình gây hại cho người khác. Vì lý do đó, vì cái lòng thương yêu đó mà chúng ta tu theo cái hạnh giới, giữ gìn cái việc làm của mình, không để cho việc làm mình mang cái sự buồn não, khổ hại đến cho người khác. Thì trong cái trong tất cả mọi cử chỉ, mọi hành động của mình, chúng ta cần phải giữ cái tâm là để mang đến cái niềm vui cho tất cả mọi người.
その本心パリス。うん、レバノンの人。いや、もう聞いてんだろ。先でしょ、もう全部。いいんだね。ペンさんも飛ばして。うん。飛ばんのばって。もう飛ば。もう飛びしばすときは。いいな。うん。あ、もしね、気が弱まろ。 내반 Để ban mà dùng một chút. Nếu muốn sử dụng được đôi cơ, sẽ dùng dùng một chế định. Nên chút, nếu muốn bị ủng sẽ dùng được. Nếu muốn bị ủng đi, sẽ dùng thần thần. Và chế ứng được sẵn sàng dùng. Nhưng chỉ sẽ vào đêm của chị, chị này đi. Thế nè. Nhưng chỉ nữa, chị này phải tạo nó chí xưa. Không được chỉ phản xung mà dùng đi. Chỉ bị xe bày. Để bằng nó ngó. Ngó nó chứ xe mù chứ. Chị này phải tạo nó chí tổ lòng. Chị này phải tạo nó chí tổ lòng. Thế nên để bằng mà dùng xong. Thế để bằng mà dùng đi. Xe nè. Thế nên phải hoa xe. Thế nên ta khá lên rồi. Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong
So, we are looking at the training of the mind. When the training of the mind is affected, like a guide to guard one's mind. And earlier, the first verse that we have just mentioned before, it is guarding one's mind with the antidotes that one has, antidotes of oneself. So that is like having like a clear mind about not having a doubt about it or misunderstanding about the training itself. So that is something one has, that one has, or with the antidote that one has, relying upon that, then guarding one's mind. And also with lots of faith, that also is to do with oneself, having lots of faith, guarding one's mind, and also oneself being very firm and solid, and also oneself being very respectful in the manner and in one's speech, and also oneself having a sense of shame or sense of embarrassment in engaging in negative activities, and also oneself having a sense of fear for the negative consequences or the ripening of negative actions, and also oneself being very peaceful with that, then being diligent in creating joyfulness for others. Yeah, that is just a repeat of what we have covered before. And now, when one sees that among themselves, yeah, among themselves, you know, there is no friendship or some kind of animosity is happening between childlike people, you know, who have some kind of differences or animosity happening, at that time one is here one is not to lose heart, huh? One is not to lose heart or to feel bad, huh? But one look at this animosity and so on is because of the afflictions. It's the work of the afflictions, you know? So wishing that that there is not, you know, such an affliction in the people. So it's a way of understanding without having anger with the animosity it is there, but rather finding the affliction itself, not the person, but the affliction itself as the cause, you know. So therefore, not directing any kind of anger towards the person, but the affliction. Yeah? If one is to do something good to someone, yeah, help someone, then the other person gets angry. So, the other person develops some sense of anger. Yeah? So this is the conduct that is not in affinity. You know? It's a conduct that is conduct of not having maybe a friendship or a mateship, that kind of conduct. So this is a desire, but a wrong desire from ordinary beings. Yeah? And when one sees this kind of wrong desire, one does not feel sad, or one does not lose heart. Yeah? But this conduct is given rise to by afflictions. No? So then seeing these beings actually do not have like self-power, no? And this kind of mental state that they have is lacking of self-power, therefore this kind of mental state is arising. Okay? So then I will with a sense of depart them or separate them from their affliction. Okay? In that way one maintains one's mind to have like compassion. Okay? In that way it helps one also not to fall under the power of the afflictions. Yeah? So it is said in Lode Gen, or the ornament of sutras, it is said that tau du nyepe rawam nepar chansem ki kewo lane lode nyepar minzin to. Always in a state of fault, yeah? And always not having like a self-power towards such a people, such beings, you know, the bodhisattvas towards beings who is constantly not having like self power, but under the influence of affliction. Yeah? The bodhisattvas who have a good mind, no, does not hold them, those people, as like a bad person. And also in the 400 verses, it is said that even if they are angry, no, even if they are angry, just as a person who is who has disbalanced in the elements and they are sick, the medicine person is not going to get angry to the person who is sick. Yeah? Likewise, the Buddha, the Buddha refers to the afflictions as an enemy, yeah? Not the person who are connected with afflictions. Yeah? That is how it is. So the bodhisattvas, when they witness this thing happening, instead of getting angry, they develop even more compassion. You develop even more compassion to such beings who do not have self-power, but who are under the influence or the power of afflictions, and addressing the affliction as a problem, but not the person who has this kind of connection with afflictions.
Ở đây chúng ta đang xem về phương pháp luyện tâm, xem bao giờ cái phương pháp luyện tâm này có hiệu quả, và cái phương pháp luyện tâm này làm sao có cái khả năng giữ gìn tâm thức của mình. Thì như cái câu vừa xem qua vừa rồi, đó là để giữ cái tâm với những cái liều thuốc điều đối trị mà chúng ta sẵn có, như là có được cái sự hiểu trong sáng, không hoài nghi về tam bảo, về pháp hành trì, có được cái tính tâm, có được sự cương quyết an định, và thân thì cung kính, lời thì lễ độ, trước cái điều sai trái thì biết hổ thẹn và biết sợ quả báo, giác quan giữ cho thanh tịnh để có thể mang lại hạnh phúc đến cho tất cả chúng sinh. Thì đó là xem nhanh qua về cái câu trước mà thầy vừa mới giảng. Thì trong cái câu tiếp theo là không phải nói về những cái liều thuốc đối trị chúng ta sẵn có, mà là khi nói về khi chúng ta tiếp xúc với người khác. Thì trong cái sự tiếp xúc với người khác, nếu chúng ta gặp những người dữ dằn, có những cái hành động ấu trĩ bất xứng, thì chúng ta cũng không cảm thấy thất vọng chán ngán. Đó là vì hiểu được rằng người ấy nổi sự giận dữ như vậy, trở nên dữ dằn như vậy, vân vân, chỉ vì bị phiền não tác động. Biết rằng đó chỉ vì do phiền não tác động thì ta sẽ không cảm thấy khó chịu đối với cái người đó, không nghĩ rằng đây là một người xấu, mà chỉ hướng mà biết rằng thủ phạm đó chính là cái phiền não của cái người đó đang phải chịu. Thì ví dụ như là mình đối xử tốt với một người, làm điều gì tốt cho họ, nhưng cái người đó lại mang ơn trả oán, đối xử không tốt với mình. Thì khi đó chúng ta đối với cái bản thân của cái người làm cái chuyện bất xứng đó không cảm thấy buồn, không cảm thấy giận, không cảm thấy chán, mà ngược lại biết rằng cái người đó hành động như vậy đó là vì họ mất cái sự tự chủ, không có thể làm chủ được cái tâm phiền não của mình, cho nên mới có những cái hành động, mới phát ra những cái hành động sai trái như vậy. Một khi tách lìa được cái phiền não và hành động sai trái với lại cái bản thân của con người, thì ta sẽ không mất lòng thương yêu đối với người đó, và chính cái bản thân mình cũng có thể giữ được cái tâm mình không nổi giận, không có bị phiền não tác động. Bồ Tát đối với chúng sinh không có khả năng tự chủ, luôn chịu sự chi phối của phiền não, thì một vị Bồ Tát sẽ không trách người đó, không nghĩ người đó là xấu. Trong 400 câu tụng cũng có một cái lời nói rằng, cho dù là nổi giận thì đối với cái người bệnh chúng ta không mang cái sự giận dữ ra để mà đối lại. Chư Phật đối với người bệnh thì chủ yếu là phải chữa bệnh cho người đó. Vì vậy khi mà chúng ta đối trước những người bị phiền não tác động, đối trước những người bị phiền não tác động, thì một vị Bồ Tát lại càng tỏ cái lòng thương yêu nhiều hơn, cần phải giúp đỡ cho cái người đó có thể chế ngự được cái phiền não, chứ không có sinh cái tâm chán ngán đối với cái bản thân của người đó.
Mm-hmm.
And then another remedy or another antidote which is known as like a common antidote or common remedy to guard one's mind is in the root text it says the matters that are free from stains, that is referring to like virtuous activities, and it is done for the sake of oneself not degenerating, and for the benefit of others, just as something that is manifested or something that is manifested does not have like a, you know, like a sense of I, a big I or ego. Likewise, one should hold one's always like that. Now, what it is referring to is charangi khana matova, which is negative actions. Usually, negative actions are of one is a natural kind of negative action, which is maybe a sense of a strong sense of anger, which is like a negative action, or a negative action that is not maybe naturally, but once it is defined as a negative action, say when you take a vow, you know, then say, look, you know, you got to do this and that. So that is like a defined. So virtuous activity, when one engages in virtuous activity that is free from such negative actions. Yeah? And this engaging in virtuous activity, why engaging in this virtuous activity is for the sake of oneself not degenerating and or deteriorating in practice, and also the purpose of engaging in virtuous activity is for the sake of benefiting all sentient beings. That is how one engages in a virtuous activity. And when it is engaged in virtuous activity in that way, then it is beheld by the wisdom that realizes emptiness. So the wisdom that realizes emptiness, holding such thing, then therefore one is seeing these as like an illusion or like a magician's creation. So therefore there is not a sense of arrogance, no? And there is no sense of, oh, I have done this. In that way, one always hold one's mind. So this is how it is said as an example of like engaging in virtuous activity that is free from non-virtuous activity, but it is done for the sake of oneself not degenerating in practice, and also it is done for the sake of other sentient beings. Yeah? But when it is held with the perspective of seeing the emptiness nature of it, it helps one to not feel like arrogant. So deleting that aspect of arrogance and the sense of I, the doer, with that one is able to hold one's mind. One is able to hold one's mind with regard to the practice itself.
Can you say again about the negative action as naturally and which are not naturally?
Natural negative action is such as like getting very angry, no? So that's naturally, yeah? Yeah. But then there are activities that are maybe when you take vows, mm-hmm. you know, and the teachers say maybe for a monk, maybe it says, oh, you should not eat, you know, after lunch, no? Yeah.
And if you do it, this becomes a negative.
Yeah, because it's a defined.
By the vows.
Yeah.
Thì để có thể để áp dụng phương pháp đối trị để mà giữ tâm thì Chánh Văn có nói rằng cái phương pháp hành trì của chúng ta phải thoát tất cả mọi ô nhiễm, và làm như vậy thứ nhất là để giúp cho bản thân cho cái pháp hành của bản thân không bị thoái chuyển, và thứ nhì là để cho người khác có được cái sự lợi ích. Thì muốn được như vậy, bất cứ cái việc làm nào của chúng ta cũng không được khởi từ cái khái niệm tôi và của tôi. Thì có những cái việc bất thiện được gọi là những cái việc bất thiện một cách tự nhiên, ví dụ như là khi chúng ta nổi giận. Nhưng mà có những cái việc bất thiện nó đến từ, ví dụ như là chúng ta đã nhận giới, thì một khi đã nhận giới và không giữ giới, phạm giới, thì đây được gọi là một cái việc làm bất thiện. Có hai cái loại bất thiện như vậy, có hai cái ác nghiệp như vậy. Thì khi chúng ta làm những cái việc thiện, nói rằng là làm việc thiện, thực hành những thiện hạnh, thì chủ yếu là tránh hết tất cả những cái việc làm bất thiện. Tại sao chúng ta cần phải làm như vậy? Đó là vì để đối với bản thân, thì làm như vậy để bảo vệ cho cái công phu hành trì của mình không bị thoái chuyển. Và đối với người khác thì mình giữ gìn như vậy để có thể mang lợi ích đến cho tất cả mọi người. Khi chúng ta thực hành thiện hạnh như vậy thì cái thiện hạnh này phải được giữ gìn trong trí tuệ chứng tánh không, thấy mọi sự chỉ như huyễn, như ảo thuật. Nhờ vậy mà chúng ta không phát sinh cái lòng kiêu ngạo, làm được cái gì thì cũng không tự cho rằng là mình đã làm được điều này hay làm được điều kia. Thoát được cái lòng kiêu hãnh, kiêu ngạo như vậy, chúng ta mới có thể giữ được tâm và tiến triển trong cái công phu hành trì của mình. Thì trong chánh văn nói như sau, đây là câu số 57: trong khi làm việc tự lợi lợi tha, giữ gìn hành động thật là xứng đáng, phải luôn ghi nhớ rằng chính tâm này vô ngã như huyễn.
So then how one is to how the method, you know, the ways of connecting in connecting with the with the ways or meditation of the remedies or the antidotes. Yeah? Basically, how one is going to bring oneself to this very act of being engaged in meditating on the remedies is by thinking in this way. By thinking in this way, that in the root text it says, "Ringshi learned Bhavicho." You know, after a long period of time, this excellent leisure, topa, is achieved, yeah, again and again. Yangda yangsam, thinking again and again, sem tetavur, you know, with that kind of mind, yeah, like a solid mountain, yeah, like a Mount Sumeru, yeah, and like a solid mountain does not move, no? Likewise, making one's mind like a solid mountain, and to hold it without allowing it to move. No? So, basically, here, like an enormous amount of merit, yeah? And a period of time that is like a long period of time with enormous amount of merit. Because of that, this excellent leisure or precious human life is I have obtained. That kind of thinking, lots of merit, long period of time, this precious life has come to me, and this precious life that is blessed with leisure and endowment, it has like a great meaning. It's very meaningful, and it is very difficult to attain. That perspective, again and again thinking in this way, and then at any cost, a great purpose, I am going to achieve. With that, and just as it is explained, the mind, as before also, hold this kind of mind like a solid mountain, like a Mount Sumeru. So when one holds mind like that, in that way one should hold one's mind in the practice without getting distracted here and there, but holding it like a very firmly in that state.
Thì làm sao để có thể giữ mình trong những cái phương pháp thiền quán về các liều thuốc đối trị? Thì trong chánh văn có nói như sau: trải qua một thời gian rất là dài phải chờ đợi chúng ta mới có được chiếc người này ngày hôm nay. Cần phải giữ cái ý nghĩ đó, phải nghĩ thường xuyên suy nghĩ như vậy, và giữ cái ý nghĩ đó vững như một cái ngọn núi, không để cho chao động. Ở đây có nghĩa là chúng ta cần phải tích tụ rất nhiều công đức, chờ đợi rất lâu thì bây giờ mới có được cái kiếp người quý giá này, có được đầy đủ tất cả những sự tự tại và cơ hội thuận tiện để tu hành, vô cùng khó khăn mới có thể có được. Nếu như mà chúng ta cứ thường xuyên suy nghĩ như vậy, rồi giữ cái tâm này cho thật vững vàng như một trái núi, thì khi giữ được như vậy, tâm của chúng ta sẽ lúc nào cũng sẽ an định ở trong cái công phu hành trì, không bị sao lãng.
So up to here, the moral discipline or ethical discipline, up to here, the part that is known as Nyechu Dompe Tsujim is the proper discipline, a proper discipline of bounding oneself from unskillful or negative actions has been explained. Now, Gewe Chödübe Tsutim is a proper discipline, that proper discipline of gathering virtuous dharmas, so it is literally translated. Now, training in this type of proper discipline is 2 points. The first one is abandoning the attachment to the body, which is the cause of not training in moral discipline, not training in ethical discipline. So the cause of why you don't train in moral discipline is because you have attachment to your body, so that thing has to be abandoned. And then the second one is making oneself very skillful in creating virtuous activities. So these are the 2 points. The first one is divided into five. The first among the five is giving an example, which says the example saying it is not proper, to get attached to your body. And then the second one is meditating on the uncleanliness of the body. And then the third one is reflecting that body does not have essence. It does not have essence. And then the fourth one is giving reasons, why one should not, the reasons that support that it is inappropriate to have clinging or attachment to your body. And then the fifth one is because it finishes or it gets exhausted so quickly, therefore you might as well engage in virtuous activity. So these are 5 points. The first one is the example where the example says it is inappropriate to have attachment to the body. And this is in the root text where it says chagyo shala chabai penzun kundu shaltija ikre mikar michen tadachijir khadache. The eagles that are attached to the meat and to here and there, everywhere, eat the body. At that time, your mind, if your mind does not bother very much, then why are you bothering too much now?
So, just one clarification. You say that until now is the proper discipline of bounding oneself and skillful, and from now on is gathering virtue dharma.
Yeah.
Is it?
Yeah. Discipline of binding, discipline of protecting from unskillful actions.
So
we already covered.
Thì trong cái phần giới luật nó có hai cái phần chính. Đó là thứ nhất là cái phần giới luật làm sao để giữ mình không phạm những cái điều bất thiện. Và tiếp theo là làm sao để giữ mình trong những cái thiện hạnh. Thì cái phần mà nói làm sao để giữ mình không phạm những cái điều bất thiện là chúng ta đã xem cho đến bây giờ. Vì từ khúc này về sau là chúng ta sẽ xem về cái phần giữ giới như thế nào để cho chúng ta có thể giữ mình trong những cái thiện hạnh. Thì cái phần này cũng có hai phần. Thứ nhất là từ bỏ cái sự tham luyến đối với cái thân này, vì tham luyến cái thân này sẽ là cái nhân tố khiến cho ta không thể giữ mình trong hạnh giới. Và thứ hai là làm sao một cách khéo léo có thể có thể tạo những cái thiện hạnh, làm những cái thiện hạnh. Đó là hai phần. Trong phần thứ nhất, làm sao để từ bỏ cái sự tham luyến đối với cái thân này, được giải thích qua năm câu, qua năm cái ý khác nhau. Thứ nhất là khuyên chúng ta đừng có tham luyến cái thân này. Thứ hai, đó là quán thân bất tịnh. Thứ ba, là phải suy nghĩ rằng thân này thật ra không có ý nghĩa gì cả. Thứ tư, là lý do vì sao chúng ta không nên tham luyến cái thân này. Và thứ năm, là nói về cái sự phù du chống mất của cái thân này. Vì vậy chúng ta cần phải giữ mình ở trong cái thiện hạnh. Thì phần thứ nhất, trong cái phần làm sao để có thể tạo có thể giữ mình trong thiện hạnh, được giải thích qua câu kệ thứ 58, nói rằng: này tâm, cho dù kênh kênh hấu đối, sâu xé thi thể, lôi kéo khắp nơi, ngươi cũng chẳng buồn. Vậy sao bây giờ ngươi lại mãi mê nuông chiều thân thể?
Dans de ce pas mal, c'est l'eau. Tu vois?
So so why in this? Because then we do not do. Hey, then we do not do this.
No.
That was my resource. No, so no. So then the explanation of the root text, the last four lines of the root text that we have covered, is referring to at the point of dying, when you are dead, with regard to the body with the eagles, or is it eagles? Yeah, eagles that are attached to the meats. Yeah? And what they do is the body is torn or just taken everywhere and taken to different places. At that time, you do not do unliking or disliking of it. You know, that your body is being taken here and there, you know, by the eagles. Yeah? You don't do that. Yeah? Then why at this time, you know, what is the reason for you to be too attached to it and then to be protected of it? No? That attachment to the body is not okay. You know, it's not proper. Therefore, because of that reason, yeah? For that reason, why are you holding that body as yours, and why you are being very protective, you know, of this body to the mind? Yeah? Owning this body as yours, and with so much with a way of cherishing it, you know. Why are you, for what reason, being protective of it? Because being attached to it and being clinging and attached to it, it give rise to many things that you don't like. Yeah? Now, if your reason is that you need this one, you need this body. If your reason is that I need this body, you know. Therefore, if you say that, then the thing is, you and this body are two different entity. You know? So then, what good this body is bringing to you? So it is an analytical way of analytical meditation or analytical way of looking at it. It says you and the body are two separate, you know, two different, you know, phenomena. And why are you? Why? Because you and the body are two different things. Then you should also let go. You throw this body soon, and also that body also throw you away or abandon you. So then. What good is this body doing to you? No, it is. No, there is no point, you know, in owning this body.
Thì ở đây là cái phương pháp quán nói đến mình trong cái thời điểm khi mà chết đi thì đối với cái thân của mình là như thế nào. Trong những cái câu tiếp theo, câu số 58, câu số 59 nói rằng: Này tâm, cho dù kênh kênh hấu đói, sâu xé thi thể, lôi kéo khắp nơi, ngươi cũng chẳng buồn. Vậy sao bây giờ ngươi lại mãi mê nuông chiều thân thể? Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là một khi mà chúng ta đã chết đi rồi, thì cái thân xác của mình đó, cái thi thể đó, cho dù có bị kênh kênh ăn thịt lôi kéo đi khắp nơi, thì bản thân của mình vào cái lúc đó đã chết đi rồi sẽ không cảm thấy khó chịu. Vì lý do đó, trong cái thời điểm hiện tại, không có lý do gì lại phải đi tham luyến cái thân thể này cả. Nếu nói rằng là nếu cho rằng là cái thân này với mình là một, nhưng phát sinh những cái sự tham luyến, nhưng mà thật ra thân này và quý vị là hai điều hoàn toàn khác nhau. Trong câu số 60 giúp cho mình một cái phương pháp quán, nói rằng: Này tâm, sao ngươi lại bám thân này? gọi là của tôi, giữa ngươi và nó hoàn toàn khác biệt, nó có ích lợi gì cho ngươi đâu. Thì cái thân và cái tâm là hai điều hoàn toàn khác nhau. Mặc dù rằng là bây giờ chúng ta có cái cảm giác cái thân này là của mình, và vì vậy mà tham luyến bám chấp bám vào nơi đó, nhưng mà phải thấy rằng là trước sau gì thì chúng ta cũng sẽ bỏ cái thân này mà đi, và trước sau gì thì cái thân này nó cũng sẽ bỏ chúng ta mà đi. Đây là hai điều hoàn toàn khác biệt với nhau, không thể đồng nhất làm một được. Và cái thân này thật sự mà nói không có ích lợi được gì cho chúng ta cả.
Thật sai anh sẽ là biết là thôi anh nói thế rồi. One or two questions if you have.
Dạ, xin quý vị đặt câu hỏi.
Concerning to the last bit, I know that's one way of reasoning. You mentioned that the mind and the body, by the time in the way it is now, is the two different component, different entity. But if we just try to relate to some other, it got to do with the inherent separation. But right now, probably you don't mean that the 100% inherent or independent separation. In the other text, in the four extreme, that it said the two things should never be 100% separated. But in this logic, you say it's separated. So probably they have a deeper meaning. Mm-hmm. Could you clarify that for me? Thank you.
Mm-hmm.
Good.
So when it in the text here it says you and the body are separate, yeah? Therefore, what good does this body do to you? In here, it's not saying here the separation, you and the body as a separate is not like an inherently existing separation. No? It is separate that you and the body are separate because when you die, for example, you know, your body is cremated, or you know your body is eaten by the seagull or eagle and so on, but your body is you as a mind is not. No? So in that way, it is separate. Yeah? So therefore, even the labeling of person as such, no, person to collection of aggregates, like five aggregates, as a basis of a designation, then a person or a self is designated or labeled. Even within that five aggregates, the first one is body, but there are other aggregates. At that level, it is separate, but not like inherently separate. It's not saying there is an inherently separation existing between the body and the mind. In the root text that is called Sava Sharap, or text composed by Nagarjuna, in it says that Rashingudrube Chidantade Mayinrola, it is not one or separate in the sense that inherently or naturally existing, you know, self or naturally existing separate.
Cái câu hỏi của anh Châu đó là ở đây chúng ta có xem vừa mới xem qua rằng nói là cái thân và cái tâm, nói thân và chúng ta là hai điều hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn tách lìa khỏi nhau. Nhưng có những cái nơi khác được học rằng là thân và tâm không phải là hoàn toàn khác biệt, tách lìa khỏi nhau. Vậy thì giữa hai cái điều này có cái sự cái ý nghĩa vi tế là như thế nào, thì anh Châu thỉnh thầy xin nói cho rõ hơn về cái điểm này. Thì thầy trả lời rằng là ở đây, khi mà trong cái bài chánh văn của Ngài Tịch Thiên nói rằng thân và tâm của quý vị là hai cái điều khác nhau, tách lìa khỏi nhau, cái sự khác nhau này không phải là cái sự khác nhau và tách lìa một cách có tự tánh, một cách cố định. Đây là ví dụ như khi chúng ta chết, cái thân này cho dù bị thiêu đốt hay bị kênh ăn, nhưng mà cái tâm thì không có phải chịu, không có phải là như vậy. Vì vậy mà nói rằng là thân và tâm nó tách lìa khỏi nhau. Thì cái mà chúng ta gọi là cái tôi gán đặt lên trên ngũ uẩn, thì ngũ uẩn bao gồm cả thân và cả tâm. Thì cái uẩn thứ nhất là thân, các uẩn còn lại là tâm. Thì ở đây có thể nói là có cái sự tách lìa, nhưng mà cái sự tách lìa giữa thân và tâm này không phải là một cái sự tách lìa cố định một cách tuyệt đối. Trong cái bài luận của Ngài Long Thọ có nói rằng không phải một, không phải khác. Thì đây chính là trong cái nghĩa không có cố định, thường còn, không có cố định, có tự tánh.
So just reinforce that one. So we say the mind and the body is a different component, not in terms of component, not
it's
in
not about inherent existing. No, it's I'm giving an example that it is not appropriate to have attachment to the body because it's not helping to maintain the moral discipline here. It's not looking at the wisdom aspect of self or emptiness, not at all. You know that there are 5 points given to you. The first point given here is an example of not proper to have attachment to the body. I'm just giving that example. We are within the discipline, moral discipline subject. So it's not, you know, looking into the emptiness aspect.
Clearly, I'm not talking about the emptiness aspect.
Yeah.
So I just reinforce that the mind and the body, then therefore it can be separated. That's my trying. I'm trying to reinforce.
So Buddha 샘니로와 딱고 미슈드에 가서 수부드 센터에 차도 걸어와
예
좋아라
그래서 센터에 세브르 차노 응
네
제가 지금 탄이 들어와
응
탄이 들 센터에 차노 가면은 탄이 더 빠른 잔 좀 미요래
그게 셀라이 세잉 Like the body and the mind gets separated when the death happens, yeah? And it is talking about in the within the world of conventional.
Thank
you.
Yes.
I think it's a good thing.
So when even the label at the conventional level, say a self or an I, is given, yeah? And then within that framework, when you look, you know, and you can't find that self, you know, on the five aggregates. For example, the aggregates of body. You know, when you look for that self in the aggregate of body, you won't find it in there.
Thì anh Châu có hỏi câu hỏi tiếp theo về cái câu hỏi vừa rồi để cho nó rõ ràng hơn. Thì cái câu hỏi tiếp theo đó là có phải thân và tâm là hai điều có thể tách lìa ra khỏi nhau? Thì thầy trả lời rằng là có thể tách lìa được trên cái phương diện tục đế. Cho dù là có cái danh ở trên cái phương tiện tục đế, có cái danh, có cái tôi, nhìn vào đó, xét ở trong ngũ uẩn thì chúng ta không thể kiếm được cái tôi ở trong ngũ uẩn.
Yes, so I just make it simpler again. So in the conventional level,
I'm not going to translate. Tell you, you do it yourself. Mm-hmm. We're taking it out of perspective.
Okay, that's fine.
What's it?
I just asked him, and then he said he's not going to translate because he said I take it out of perspective. So that's why I have to ask you again slowly. In conventional level, mind is mental phenomena, and body is a non-mental phenomena, which is physical phenomena, and therefore they differ in conventional level in that way.
Yeah.
Yeah. Thank you.
Anh Châu muốn hỏi thêm để mà cho nó rõ, đó là khi mà nói thân và tâm ở trên cái phương diện tục đế là hai cái hiện tượng tách lìa ra khỏi nhau, khác biệt nhau. Có phải là vì trên cái tục đế thì cái tâm là một cái hiện tượng thuộc về cái lĩnh vực tâm thức, còn cái thân là một cái hiện tượng vật lý? Thì có thể như vậy nói rằng là trên cái phương diện tục đế thì cái lĩnh vực của tâm thức và cái lĩnh vực của vật lý là hai cái hiện tượng nó tách lìa ra khỏi nhau. Thì thầy nói yes, đúng. Dạ, xin hỏi còn câu hỏi gì khác không? Nếu không bây giờ chúng ta kết thúc buổi giảng.
Oh, no, no.
Oh, such mean.
Yambha Nibhaya Kami Bundu Dewa